Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, chương trình Lẽ thật cho đời sống hôm nay đến bài số 10 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Trong những kỳ phát thanh lần trước, quý vị đã có dịp nghe hai phần đầu của bài học Thắng trận trong lòng. Chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại hôm nay về nguyên tắc thắng hơn cám dỗ, vượt qua thử nghiệm của đời sống Joseph. Như thường lệ, chương trình phát thanh hôm nay được chia làm hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai sẽ là thì giờ để chúng ta suy nghĩ và áp dụng nguyên tắc thánh kinh cho từng cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 để cùng theo dõi.
Với những người đó thì đối diện với lời Phaolô nói trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 9 câu 10. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình không bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Một lần nữa chúng ta thấy nhấn mạnh ở đây một tập quán của sự phạm tội thân xác, phạm tội tà dâm cộng với tất cả những tội lỗi khác thì chứng minh rằng một người không ở dưới ân sủng của Chúa, không thuộc về nước của Ngài nhưng ở ngoài công việc của Chúa và sự tái tạo của Chúa. Hebreo đoạn 13 câu 4, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chúa hứa rằng Chúa sẽ trừng phạt những người chống nghịch lại ý muốn của Chúa, những người bỏ qua, coi thường những gì mà Chúa đã dạy dỗ, nếu không có sự ăn năn. Sự ăn năn sẽ đem tới sự tha thứ, sự chống nghịch cứng lòng sẽ đem tới sự phán xét. Và Chúa nói sự phán xét sẽ ở trong đời này cũng như đời sau cho những người chống cự lại lẽ thật của Chúa mà không đi theo ý muốn của Ngài. Cho nên khi Joseph hiểu về vấn đề tội lỗi thì ông chứng minh rằng ông hiểu rõ ràng về Đức Chúa Trời. Ông có một cái nhìn đúng về Đức Chúa Trời, ông có một cái sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trong lòng của ông, và điều đó bày tỏ ra khi ông có thái độ đúng với tội lỗi. Và câu nói của Joseph, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Cho thấy ông đặt để Chúa ở giữa, Chúa là trung tâm điểm, Chúa là trọng tâm của tất cả sự quyết định của ông. Cho nên ở nơi đó ông chạy xa được, tránh khỏi được, chống nghịch lại được cám dỗ đang đến tấn công. Và đây cũng là cái thái độ của con dân Chúa, dân sự Chúa, thái độ quyết định mà phải có. Trong sách Gióp đoạn 31 câu 1 câu 4 nói như thế này: tôi đã lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi dám nhìn người nữ đồng trinh? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do Đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải là sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Câu trả lời rằng có, Chúa thấy đường lối tôi, Chúa đếm các bước tôi, Chúa biết tất cả những chi tiết của đời sống tôi, và điều đó làm cho tôi có một cái sự lo sợ rất lớn, giống như là Gióp nói, tôi lập giao ước với mắt tôi. Vì sao? Vì phần của Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp của Chúa ban xuống từ nơi cao là gì? Đó là sự phán xét cho tội lỗi, tai họa cho kẻ ác. Cho nên, có một cái nhìn đúng đắn về Chúa thì giữ một người tránh khỏi tội lỗi. Và nếu cái nhìn sai trật về Chúa thì cũng sai trật về sự kính sợ Chúa thì sẽ mở cửa ra cho tội lỗi đến vào trong đời sống của mình. Vì sao? Vì không kính sợ Chúa thì không còn lý do gì nữa để tránh tội. Vì lý do chúng ta tránh tội, đó là vì chúng ta kính sợ Chúa và kính sợ lời Ngài. Trong ngôn đoạn 5 câu 21-23 nói rõ, vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ, kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lại. Và đây là một chỗ mà chúng ta phải hiểu, đó là chúng ta cần gọi tội lỗi là tội lỗi, chúng ta phải đối diện tội lỗi ở trong ánh sáng của Chúa. Thế gian gọi đây là sự yếu kém hay là sự thiếu hụt, có chỗ thì nói đây là sự bình thường rồi, không còn khó khăn nữa, nhưng Kinh Thánh gọi đây là vấn đề đại ác, và chúng ta cần đến để xưng tội này trước mặt Chúa, ở nơi thập tự giá của Chúa, đứng dưới ân điển của Chúa, để tìm lấy sự tha thứ. Còn không, nếu chúng ta tiếp tục đi sai trật ở ngoài sự kính sợ Chúa, khước từ sự tha thứ của Chúa, thì chúng ta sẽ đối diện một nguyên tắc nữa, một nguyên tắc của tội lỗi, và nguyên tắc đó là tội lỗi sẽ săn đuổi và tìm thấy chúng ta, săn đuổi để tìm lại và đổ lên đầu chúng ta. Dân Số Ký đoạn 32 câu 23, còn nếu không làm như vậy, nghĩa là không có ăn năn, không có làm theo lời của Chúa, thì này các ngươi sẽ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va và biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên đầu các ngươi. Tội chắc sẽ tìm đến và bám lấy ngươi. Cho nên chúng ta không có một đời sống bí mật được. Chúng ta không giấu kín được. Tội lỗi sẽ tìm ra. Trừ ra là tội lỗi đã được xưng nhận trước mặt Chúa, giấu kín dưới huyết của Chúa trong sự tha thứ mà Ngài ban cho. Cho nên chúng ta nhớ điều này. Để chống cự lại tội lỗi, chúng ta phải gọi tội là tội. Chúng ta phải kính sợ Chúa để mà tránh tội. Và chúng ta nhớ rằng nếu tội không xưng ra, nếu tội không giải quyết ở trong sự ban cho của ân sủng Chúa, thì tội đó sẽ đeo đuổi chúng ta cho tới chừng hủy diệt chúng ta. Và bây giờ đến phần số 3 mà chúng ta có thể học được từ nơi Joseph, đó là ông không dễ dàng với cảm xúc mình. Ông không dễ dàng với cảm xúc mình. Thường ngày, câu số 10, người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khấn nghe lời dụ dỗ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Một ngày kia Joseph vào nhà đặng làm công việc, vả chẳng có người nhà nào ở đó, thì người bèn nắm áo chàng mà rằng, hãy nằm cùng ta, nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Một điều mà chúng ta học từ Joseph, đó là chúng ta phải nhất tâm. Chúng ta phải nhất tâm. Nhất tâm để trung thành với chủ ở trên đất của mình, nhất tâm để trung thành với chủ ở trên trời của mình, và nhất tâm để nắm lấy cảm xúc, nắm lấy phản ứng của mình để không vi phạm nguyên tắc của Chúa. Chúng ta phải khắt khe với chính mình, chúng ta phải kỷ luật cảm xúc của mình, chúng ta không chạy theo cảm xúc của mình nhưng phải để cảm xúc đi theo nguyên tắc mà mình sống. Và đây là chỗ Joseph chứng minh rằng ông có một sự chủ động rõ ràng, ông nhất tâm, ông khắt khe và ông không để cho hoàn cảnh của mình chi phối mình. Bởi vì sao? Bởi vì bà Phô-ti-pha không chấp nhận lời từ chối đầu tiên. Bà tiếp tục đeo đuổi ông. Ở đây chúng ta hiểu rằng bị cám dỗ một lần, la lớn bỏ chạy là một chuyện đã khó rồi. Nhưng mà ở đây tội lỗi không bỏ đi, sự cám dỗ không ngừng lại. Tiếp tục hàng ngày, tiếp tục hàng ngày. Bà Phô-ti-pha là một người hết sức kiên trì. Ở đây nói rằng thường ngày, hết ngày này đến ngày nọ, người dỗ dành. Và tôi tưởng rằng bà kiếm hết cách này và cách nọ, tới chỗ Joseph không dám vào trong nhà một mình nữa và tránh đi, bởi vì Joseph trở thành một cái đối tượng, một cái sự thách thức mà bà phải chinh phục. Cho nên bà làm hết mọi cách, và Joseph vì thế cũng tìm hết mọi cách để tránh, không đến gần, không tạo cơ hội, chạy trốn và tiếp tục nói không và tìm cách tránh xa. Bởi vì ông hiểu đây là một điều hết sức là nguy hiểm, như là châm ngôn trong đoạn số 5 câu số 3. Vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật và miệng nó dịu hơn dầu, nhưng rốt lại đắng như ngải cứu, bén như gươm hai lưỡi, chân nó xuống trốn chết, bước nó đụng đến âm phủ. Chân nó đến trốn chết, bước nó đụng tới âm phủ. Đặt ra mật dịu hơn dầu, đây là lời nói của bà Phô-ti-pha. Không biết nói điều gì, có lẽ là khen chàng, có thể là tìm cách làm cho chàng thấy được thương hại, làm cho chàng thấy là phải có cái bổn phận để đáp ứng lại với chủ mình và nói ngọt, nói dữ, nói dịu dàng, nói dọa nạt. Tất cả những điều đó đến từ Phô-ti-pha, và Joseph hiểu rằng con đường đó dẫn xuống chốn chết và bước đó đến nơi âm phủ. Châm ngôn nói tiếp ở trong đoạn 7 câu 21, nàng dùng lắm lời êm dịu khuyến dụ hắn, làm hắn sa ngã vì lời du nịnh của môi miệng mình. Hắn liền đi theo nàng như một con bò đến lò cạo, như kẻ ngu dại bị cùm dẫn đi chịu hình phạt, cho đến khi mũi tên xoay ngang qua gan nó như con chim bay vào lưới mà không biết rằng nó rập sự sống mình. Như con bò bị sỏ mũi dẫn đến lò cạo, đó là hình ảnh. Một con bò bị sổ mũi dẫn tới lò cạo và chịu chết mà thôi, không cách nào có thể giải quyết được. Trong ngôn đoạn số 6 câu 32 nói tiếp, kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất, người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ, sự sỉ nhục người chẳng bôi mất đi. Joseph hiểu điều này, Joseph hiểu sự tấn công hết sức là kinh khủng. Và ở đây bây giờ bà Potiphar giương bẫy để chụp lấy Joseph. Bây giờ bà có cơ hội. Một ngày kia Joseph vào nhà đang làm công việc và chẳng có người nhà nào ở đó. Ông một mình, đây một cái sự hết sức là bình thường, ông đi làm công việc. Ông đối diện với một thẩm quyền đòi hỏi, một sự cám dỗ đến và nó tiếp tục hết ngày này tới ngày kia, hết ngày này tới ngày kia. Và ông có thể ngừng lại, chấp nhận hiện tại và nói rằng đâu ai biết đâu, tôi đã cố gắng hết mình. Nhưng điều Joseph làm là một điều hết sức quan trọng. Ông chạy. Người bèn nắm áo chàng mà rằng hãy nằm cùng ta, nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Joseph hiểu một vấn đề của tội lỗi, của sự tấn công, đó là nếu chúng ta đứng chung quanh, đứng gần, nếu chúng ta tới gần để xem xét, nếu chúng ta còn hỏi câu hỏi, nếu chúng ta còn thắc mắc, thì chắc chắn sẽ bị vấp ngã, chắc chắn sẽ bị đánh gục, cho nên tốt hơn hết, tẩu vi thượng sách, bỏ chạy. Vì ông biết rằng để có thể giữ sự trung thành với chủ và giữ sự trung thành với Chúa thì ông không thể có mặt chỗ này được, cho nên ông chạy. Và ông hiểu một điều nữa là từ cám dỗ tới phạm tội có một tiến trình và chạy là chấm dứt tiến trình đó. Bỏ đi là làm ngưng động lại tiến trình đó. Giơ cơ đoạn 1 câu 13 tới câu số 15. Chớ có ai đừng bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục mình xui dục, nghĩa là có cái sự xui dục ở bên trong, và nếu để tiếp tục trong sự xui dục đó sẽ cưu mang, có một cái tiến trình nó sẽ cưu mang, và nó sẽ sanh ra tội ác, và tội ác sẽ được làm trọn, rồi sanh ra kết quả, đó là sự chết. Nghĩa là chúng ta phải chấm dứt sự cưu mang, chúng ta phải chấm dứt sự sanh ra tội ác, chúng ta không thể làm tội ác trọn thì chúng ta mới có thể chấm dứt sự chết. Joseph hiểu điều đó, Joseph biết rằng đây là điều không thể đến từ nơi Đức Chúa Trời, và ông biết rằng đây là không phải ý muốn của Chúa, cho nên ông chạy, và chạy tránh xa, đó là ý muốn của Chúa. Cho nên ông áp dụng chiến thuật này, khi bị cám dỗ, chạy tránh ra khỏi nơi bị cám dỗ, đi ra khỏi cái hoàn cảnh mà bị cám dỗ, tẩu thoát ra chỗ để không còn bị lôi kéo nữa. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ông rất khắt khe với cảm xúc của mình. Ông đãi cảm xúc mình một cách hết sức là nghiêm nhặt và ông đòi hỏi rõ ràng một cái sự đáp ứng của kỷ luật, của đức tin, của sự kính sợ Chúa, của sự vâng phục lời Chúa. Ông không dễ dãi với mình. Ông chắc chắn trong chỗ đứng thuộc linh và ông chạy trốn để giữ gìn chỗ đứng đó trước mặt Chúa. Khi đối diện cám dỗ, chúng ta thường đọc câu Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10, câu 12. Vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ cạo ngã, chúng ta phải giữ gìn để không bị ngã xuống chỉ vì mình quá tự tin, chỉ vì mình quá hồ hởi trong chỗ đứng của mình. Nhưng câu kế tiếp hứa rằng những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Và chúng ta thường đứng đó để xem thử Chúa mở những con đường nào, nhưng có lẽ một con đường hết sức là rõ ràng, đó là con đường chạy. Con đường mở ra là khi chúng ta đứng trong sự cám dỗ, mà không phải là sự thử thách cho cá tính của mình, không phải là chỗ để Chúa huấn luyện, nhưng là một cái chỗ dễ dàng phạm tội, thì chúng ta chạy xa chỗ đó, tránh khỏi chỗ đó, trốn ra khỏi chỗ đó để không đối diện ở dưới sự áp lực của tội lỗi nữa. Và chúng ta đến phần số 4, đó là không thể lầm lẫn ở trong kết quả. Chúng ta biết điều đầu tiên để thắng hơn cám dỗ, vượt qua thử nghiệm, chúng ta không thể yếu đuối khi hoàn cảnh dễ dàng. Chúng ta không thể bất trung với Chúa và chúng ta không thể dễ dàng đối với cảm xúc của mình. Và điều kế tiếp là chúng ta không thể lầm lẫn với kết quả. Đây là điều mà chúng ta sẽ phải học trong những bài tới trong cuộc đời của Joseph, nhưng giới thiệu ở đây. Đó là khi Joseph đi con đường của Chúa và ông biết chắc rằng ông không yếu đuối ở trong chỗ dễ dàng, ông đứng trong sự trung tín với Chúa, hết lòng với Chúa và ông kỷ luật với cảm xúc của mình, bỏ chạy ra khỏi chỗ mà sự cám dỗ tấn công, thì đúng ý Chúa, đúng lời Chúa, đúng theo đạo lý của Chúa, đúng theo luật pháp của Chúa, tất cả những gì ở trong đời sống của ông tranh đấu để có thể làm theo ý của Chúa thì kết quả dĩ nhiên là phước hạnh, phải không? Đúng là phước hạnh, nhưng phước hạnh định nghĩa ở trong thời điểm của Chúa, ở đây cái kết quả là như thế nào? Ở đây thì thứ nhất là ông bị vu khống, vu cáo, xuyên tạc. Khi người thấy, tức là khi bà Phô-ti-pha thấy áo còn lại nơi tay mình và chàng đã chạy trốn ra ngoài, bèn gọi người nhà mà nói rằng: bay coi, họ khéo đem vào nhà một thằng Hebrew để chọc ghẹo ta, nó lại gần toan nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên, vừa khi nó nghe ta cất tiếng la thì tuột áo lại bên ta chạy trốn ra ngoài. Nghĩa là với tất cả những người trong gia đình đó, những người làm cho Joseph, những nô lệ ở dưới quyền Joseph, là những người hồi nào tới bây giờ rất kính trọng Joseph, rất quý mến ông, coi trọng ông, thì bây giờ bị xuyên tạc, đức tín của ông bị đổ xuống dưới đất, chà đạp lên. Rồi người mà ông yêu mến, người mà ông phục vụ, người mà ông trung thành, tức là chủ Phô-ti-pha, thì bây giờ người vợ lại nói với Phô-ti-pha là chủ Joseph, học lại cùng chủ y như lời trước rằng thằng nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi, nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Và Kinh Thánh chép, vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng đó kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng. Chúng ta có thể hiểu sự nổi giận phừng phừng này một cách rõ ràng. Và điều mà chúng ta muốn thấy đó là cái kết quả xảy ra trực tiếp cho Joseph là một kết quả tiêu cực, là một cái hại lớn, là một sự gãy đổ vô cùng đối với hoàn cảnh của Joseph. Phô-ti-pha nổi giận và chúng ta hiểu rằng đáng ra phải giết thằng nô lệ này, nhưng có lẽ Phô-ti-pha đã hiểu câu chuyện và chúng ta sẽ học sau có lý do không thể giết Joseph được. Nhưng ở đây ông nổi giận phừng phừng và bắt chàng đem bỏ vào tù là nơi cầm kẻ phạm tội của vua. Vậy chàng ở tù tại đó. Joseph làm đúng theo ý Chúa thì thay vì được tăng tiến, được giải phóng, được bước lên thì ông lại bị cất đi tất cả. Những gì thành công bây giờ đã bị xóa hết, địa vị bây giờ bị bỏ đi, trở thành nô lệ trong tù tội, quăng vào một chỗ tù tội chung thân không có lối ra. Nhưng mà ở đó Kinh Thánh nói tiếp, Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho chàng được phước ở nơi mặt chủ ngục. Ngay tại trong ngục tù này, không phải chỗ mà Joseph chọn lựa, không phải chỗ mà đường lối của ông mong muốn để dẫn tới, không phải là hoài bão tương lai, ông bị quăng vào ngục, nhưng Đức Giê-hô-va ở tại trong ngục đó với ông. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph ở trong chỗ khốn cùng thất bại của ông, và nơi đó làm cho ông được ơn trước mặt chủ mình. Có lẽ phải học bài học này một thời gian nữa, Joseph mới có thể hiểu được sự mầu nhiệm của chương trình Chúa ở đằng sau. Nhưng ông có thể bắt đầu hiểu được lời nói của Gia-cơ: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Đây là một sự thử thách đức tin, và sự thử thách này có bông trái mà Chúa muốn làm, có kết quả mà Chúa muốn gây dựng. Và sự nhịn nhục hay là cái công việc này, cái chỗ khổ nạn này, cái thử thách này, phải làm trọn việc nó, phải làm thành toàn mục đích mà Đức Chúa Trời sử dụng. Để làm gì? Để cho chính mình anh em được trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Để cho Joseph có thể trở thành người của Chúa, trở thành người mà Chúa đang muốn huấn luyện, trở thành người mà Chúa có thể sử dụng mai sau. Và chỉ ở trong ngục tù chỗ này, chỉ trong chỗ mà ông bị quăng trở lại vào chỗ nô lệ, thì ông mới có thể khám phá con đường bước tới và kết quả đo lường trong Chúa và trong Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta không lầm lẫn về kết quả theo sự mong ước của mình, theo tiêu chuẩn của thế gian, theo sự đo lường tạm bợ trước mắt. Chúng ta sẽ chú ý để thắng hơn cám dỗ, vượt qua thử nghiệm nơi Chúa đặt để chúng ta. Chúng ta biết rằng không phải cái mồi, nhưng là vì khi chúng ta cắn mồi, nó mới trở thành vấn đề cho đời sống. Cho nên không yếu đuối trong hoàn cảnh và không bất trung với Chúa, trung tín với Chúa, không dễ dàng với cảm xúc, nhưng kỷ luật rõ ràng thiết lập cho chúng ta. Và đứng trong chỗ để Chúa đo lường kết quả, để Chúa quyết định và để Chúa làm trọn thành tiến trình của mục đích Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thắng trận trong lòng. Bây giờ chúng ta đến phần áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
Chúng ta vừa học xong nguyên tắc là giao phó cho Đức Chúa Trời tất cả những vấn đề thẩm định kết quả của đời sống, công việc của chúng ta. Như Joseph không thể thẩm định từ kinh nghiệm của mình rằng nếu mình vâng phục Chúa và làm điều đúng theo lời của Chúa dạy, thì kết quả sẽ tốt đẹp và vấn đề sẽ được giải quyết theo như ý mình muốn. Dĩ nhiên về lâu về dài và chắc chắn là trong cõi đời đời, tất cả sẽ được giải quyết đúng và tốt đẹp hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng trong kinh nghiệm hiện tại, kết quả ngắn hạn trước mặt của sự vâng phục lời Chúa chưa hẳn sẽ đem lại sự tốt đẹp như ý mình mong muốn hay là giải quyết vấn đề theo định nghĩa phước hạnh thường tình của con người. Như Joseph đã chống cự lại cám dỗ, bỏ chạy xa sự đeo đuổi của xác thịt, đúng theo lời Chúa dạy và đúng theo sự vinh hiển của Chúa và thao lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì kết quả trước mặt là bị vu khống, là bị tước lột hết tất cả quyền lợi và bị bỏ tù chung thân không có ngày ra. Một điều chắc chắn là kết quả từ nơi Chúa, trong thời gian của Chúa, theo ý Chúa, sẽ là điều tốt nhất cho chúng ta là những người tin cậy và trông đợi từ nơi Ngài. Điều cần nhớ là chúng ta không luôn luôn biết rõ hay là luôn luôn thấy được điều đó trong thời gian của chúng ta hay trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chỉ chắc chắn sẽ rõ ràng khi chúng ta gặp Chúa trong cõi đời đời. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta sống trong ngày tạm bợ của mình, có thể bởi đức tin, vâng phục Chúa và giao phó kết quả cho Ngài. Nhưng chính đây là bản chất của đời sống của người Cơ Đốc. Sống bởi đức tin là định nghĩa của đời sống người theo Chúa. Và sống bởi đức tin có nghĩa là không sống bởi mắt thấy, không sống theo các đo lường thông thường của con người và của thế giới xung quanh. Sứ đồ Phao-lô đã định nghĩa rõ ràng về bản chất của đời sống theo Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 6. Vậy chúng ta hằng đầy lòng trông cậy vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Nếu người tin Chúa mà không sống bởi đức tin thì sai trật ngay trong căn bản và định nghĩa và không thể nào làm đẹp lòng Chúa. Nhưng sống bởi đức tin thì liên hệ thế nào về vấn đề giao phó mọi kết quả của sự vâng phục, sự hầu việc, sự trung tín của mình trong tay của Chúa và để Chúa toàn trị trong thời điểm và kết quả của đời mình? Nghĩa là sẽ phải sống với những điều mình chẳng xem thấy, chẳng kinh nghiệm nhưng vẫn vững tin. Định nghĩa của đức tin là ở trong Hebrew đoạn 11 câu 1, và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Có một sự sai trật sâu xa trong sự hiểu biết về lẽ đạo đức tin mà chúng ta thường xuyên nghe dạy dỗ. Đó là nếu chúng ta có đức tin mạnh mẽ thì sẽ được kết quả như điều mình mong muốn hay cầu xin. Cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ, xin Chúa chữa bệnh, xin Chúa giải cứu, xin thay đổi hoàn cảnh, xin đáp ứng nhu cầu và dùng những câu kinh thánh là cứ cầu nguyện và tin rằng mình đã được thì sẽ được, hay là khuấy động đức tin cho mạnh mẽ thì sẽ xoay chuyển bàn tay của Đức Chúa Trời, mà nếu chưa được hay là nếu chưa có hay là nếu chưa được trả lời thì có nghĩa là đức tin của mình chưa mạnh mẽ đầy đủ, chưa thành tâm đủ, chưa hết lòng đủ. Và nếu tin thêm hơn, tin thiết tha hơn, tin mạnh mẽ hơn, dấn thân hơn, dâng hiến hơn thì chắc chắn Chúa sẽ trả lời điều mình cầu xin. Quên rằng thái độ đó, hiểu biết đó là đặt đức tin trên đức tin chứ không phải đức tin trên Chúa và lời Ngài. Và đức tin trên đức tin là sự thờ hiện tượng với con người ở tại trọng tâm, cho nên nguy hiểm vô cùng và vì rất dễ dàng để mà nhầm lẫn, cho nên là điều chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, kết quả của ơn thần hữu Chúa làm việc trong đời sống Joseph được kết quả phước hạnh tốt đẹp trong đời này, trong thời điểm của ông là để bày tỏ nền tảng trông cậy cho chúng ta. Nhưng chúng ta đừng quên đây không phải là điều bảo đảm luôn là kết quả của sự vận hành của Chúa. Trong thư Hebrew đoạn thứ 11, sau khi liệt kê những người đã sống bởi đức tin từ Abel cho đến Abraham thì nói tiếp như thế này trong câu 13 tới câu số 16. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ đã nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương, ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Kết quả của đức tin không thể đo lường trên những gì xảy ra trên đất này, trong đời tạm bợ này, trong thời gian của chúng ta. Đó là điều mà Kinh Thánh muốn nói. Chúng ta là khách và bộ hành trên đất. Câu trả lời và kết quả đời sống đức tin của chúng ta sẽ được tỏ bày nơi quê hương trên trời, trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cho những ai tin Ngài. Cho nên nền tảng chính yếu của đức tin là tin nơi Đức Chúa Trời, nơi sự tốt lành của Ngài, của ân điển Ngài, của sự tể trị Ngài, của ân thần hữu Ngài, và sẽ quyết định bày tỏ đức tin trong sự vâng phục, trung tín, chịu khó, chịu khổ, kiên trì và giao phó thời điểm và kết quả cho Chúa. Nếu trong đời sống này mà thấy được kết quả tốt thì tốt, mà nếu không trong đời này thì chắc chắn đời sau. Và chúng ta sẽ không dùng đời tạm bợ này và kết quả trong đời này để chứng minh lời hứa chắc chắn đời đời của Đức Chúa Trời. Ngày Chúa tổng kết đo lường tất cả là ngày Chúa trở lại. Roma đoạn 8 câu 23-25. Chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Và đây là nguyên tắc sống trong đức tin, đây là cách đo lường của đức tin, và đây là chỗ bảo đảm của đức tin. Corinto nhì đoạn 4 câu 16 tới câu 18. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống, và cũng cảm ơn quý vị đã gửi những câu hỏi và thắc mắc với những vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị tiếp tục gửi điện thư về cho địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình hôm nay với lời cầu nguyện. Sau đó, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Lạy Chúa, trận đánh trong lòng của chúng con nhiều ngổn ngang, nhiều thất bại, vì chúng con thường đứng trên sự yếu đuối của mình để chống đỡ. Xin Chúa cho chúng con thấy được nguyên tắc của Joseph đã đi con đường tranh chiến trước mặt và thắng hơn. Đó là vì ông để Chúa ở giữa cuộc đời, đó là vì ông kính sợ Chúa, đó là vì ông đo lường tất cả những quyết định của mình đối với Chúa, và ông nối kết trong sự trung tín với Ngài, và ông kỷ luật để có thể được đẹp lòng Chúa, và ông giao phó để Chúa thẩm định kết quả của đời sống ông. Lạy Chúa, chúng con muốn thay thế tên của Joseph với tên của chúng con trong tiến trình hiện tại của mình. Cho chúng con mạnh mẽ trong Chúa, cho chúng con trung thành với Chúa, cho chúng con đặt để Chúa ở trọng tâm, và cho chúng con giao phó cho Ngài mọi sự, chờ đợi kết quả mà Chúa đang làm thành đạt trong hoàn cảnh của chúng con. Cho danh Chúa Giêsu và sự vinh hiển Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.